Say Mộng Giang Sơn, chương 811, Thiên Ma, góc truyện audio.com. Dương Phàm phụng mật chỉ đi phòng Châu đón Lư Lăng Vương, lúc ban đầu tuyệt đối bí mật khắp kinh thành không ai biết. Đến sau khi Ngụy Dũng truyền tin về, Võ Tam Tư biết, ngay sau đó cả Võ Ý Tông cũng biết rồi. Và sau khi Lữ Soái Hoàng Trúc Lĩnh phát hiện Lư Lăng Vương mất tích, Võ Thừa Tự cũng biết, ngay sau đó mưu sĩ Trương Gia Phúc của hắn cũng biết rồi. Tiếp đó Võ Thừa Tự lại mở tông tộc đại hội cho cả người gia tộc Võ Thị đều biết. Những người này đều có thân thích bằng hữu, thân tín, cấp dưới, lúc này, bí mật đã không còn là bí mật rồi. Huynh đệ Võ Thị muốn phát động toàn bộ lực lượng của gia tộc Võ Thị đối phó Lư Lăng Vương, cho nên đem tin tức công bố cho tất cả người Võ Thị, mà những con em gia tộc này tốt xấu lẫn lộn, trong đó rất nhiều người ăn chơi trác tán, kêu bọn chúng giữ bí mật rất khó. Còn nữa, huynh đệ họ Võ phái bọn thích khách phải tìm được tung tích đoàn người của Dương Phàm, dựa vào lực lượng của chính họ cũng không khác mò kim đáy biển, tuy nói bọn họ có gián điệp bên cạnh Dương Phàm, nhưng nếu không thể kịp thời nắm hướng đi của Dương Phàm, chỉ dựa tin tức của gián điệp khi tình báo tới tay cũng qua rồi hiệu quả. Cho nên, bọn họ muốn mượn thế lực địa phương, mà thế lực địa phương này, bất kể là trung thành với Võ Thị, có khuynh hướng với Võ Thị, hay là bị bức bách khuất phục uy quyền của Võ Thị, bọn họ chung quy cũng vì phe phái và bằng hữu mình, vì thế biết tất cả thời điểm, cũng có nghĩa là tiểu đoàn thể của họ cũng biết. Tình trạng trước mắt chính là chuyện này đã thành một bí mật đã công khai, trong quan trường, ở vua và dân chúng, phàm là người có chút quan hệ, mỗi người đều biết cả, chỉ có đại đế Võ Chu Anh Minh cơ trí vẫn chưa hay biết gì, bởi vì bà ở trong thâm cung, không ai nói cho bà biết tin này. Người muốn giết Lư Lăng Vương sẽ không nói, người muốn bảo vệ Lư Lăng Vương không có cách nào nói. Chứng cớ, không có tin đồn thôi. Hơn nữa thích khách đã phái đi ra rồi. Cho dù Võ Tắc Thiên chịu tin, lúc này cũng là ngoài tầm với, Lư Lăng Vương sống hay chết đã không thể quyết định bởi đại nhân vật trong kinh này. Kết quả chính là hoàn toàn để lộ bản thân, cùng Võ Thị bộ tộc cắt đứt hoàn toàn, nói vậy Lư Lăng Vương nếu thật sự đã chết rồi, hắn cũng cách cái chết không xa, cho dù Lư Lăng Vương còn sống tới kinh thành, vẫn là có vài năm cúi phục xếp cánh sống làm kiếp thái tử, giai đoạn này không có cách nào bảo hộ bọn họ khỏi bị Võ Thị bộ tộc điên cuồng vồ đến. Không có chuyện vô nghĩa nào bọn họ sẽ không đi làm. Những người không đủ nhiệt quyết trong quan trường, những người làm việc không tính toán hậu quả. Đọ sức trận này, mặc dù là ai cũng biết cũng chỉ có thể ở tiến hành dưới đài, nhưng ở dưới đài, bọn họ cũng chỉ có thể là một đám quần chúng lo lắng cho người trên đài. Thời điểm bắt đầu phát sinh chuyện này, liên quan đến vận mệnh quốc gia và việc đại sự trong tương lai, quyết định bởi những thất phu chém giết đẫm máu chứ không phải những quyền thần ở trên cao. Nhưng, bọn họ vẫn phái gián điệp đi. Bọn họ cần lập tức biết rõ tin tức để ứng đối đúng lúc. Cho nên tin tức Dương Phàm bảo vệ Lư Lăng Vương thành công ra khỏi trùng vây, chạy trốn lên núi Long Môn, bọn họ chỉ biết chậm hơn so với Võ Tam Tư và Võ Thừa Tự một chút. Lư Lăng Vương đã tới kinh thành, đã đến dưới chân thiên tử rồi. Bọn họ có đất dụng võ, các lộ thần Phật lập tức. Góc truyện audio.com. Hành động, bọn quan viên của Lư Lăng phái lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này bọn họ như rắn mất đầu. Thủ lãnh phái bọn họ là nhân vật địch nhân kiệt đang thân mang trọng bệnh, có khi tỉnh táo có khi hồ đồ. Đã không thể xử lý công việc, nhưng không có địch nhân kiệt không ai có cái uy danh kia có kinh nghiệm điều khiển quần luân, vì quyết định này là sự quyết định đại sự liên quan đến vận mệnh bọn họ. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng đến địch tướng phủ, bất kể như thế nào, cũng phải từ trong miệng quốc lão lấy được một chủ ý hoặc là một quyết định. Bọn quan viên tương vương phái thì lâm vào trong mâu thuẫn cực độ. Một mặt Lư Lăng Vương hồi kinh rõ ràng là muốn thay Tương Vương, điểm này mỗi người đều đã nhìn ra. Tương Vương ở Đông Cung mấy năm nay, chịu đủ người Võ Thị ngấm ngầm hay công khai công kích thái tử phi của Tương Vương Lý Đán và Trác Phi đều vì mưu kế của Võ Thị mà chết, mà tất cả mấy người con trai chính là con của thái tử phi và Trác Phi chết oan sinh, song phương thù hận đã không thể hóa giải. Võ Tắc Thiên quyết tâm lập con cháu Lý Thị làm thái tử cũng là vì tình thế bức bách, lòng người bức bách có chút bất đắc dĩ, nói như vậy, lựa chọn tốt nhất của bà chỉ có thể là ở phía xa phòng châu Lư Lăng Vương, bà không muốn cho Tương Vương lên vị trí ấy, Tương Vương một khi đăng cơ, rất có thể sẽ trở thành người đào mộ Võ Thị gia tộc. Nhưng, Lư Lăng Vương nếu quả thật chết trên đường về, một mai Võ Tắc Thiên hạ quyết tâm, liều mạng hậu quả thiên hạ đại loạn cũng muốn lập người Võ Thị làm thái tử, khi đó nên làm gì bây giờ? Chỉ sợ ngày sau khi Võ Tắc Thiên quy thiên, chỉ có thể phát sinh cả nước chiến tranh, quyết định Giang Sơn này cuối cùng thuộc về ai. Hơn nữa thời điểm Lư Lăng Vương còn chưa tới kinh thì thôi, giả câm vừa điếc bộ dáng đóng giả làm người có lòng là không có sức còn có thể, hiện giờ người ta ở ngay trên núi Long Môn, lúc này nếu không làm gì, chẳng phải khiến người trong thiên hạ cười chê. Bởi vậy, đám người Diêu Sùng, Ngụy Chi Cổ, do dự muốn Lư Lăng Vương trở về kinh thành xuất lực ra. Nhưng trong phái Tương Vương đã có một số lớn quan viên giữ thái độ phản đối. Bọn họ cho rằng, nếu Lư Lăng Vương còn sống trở về kinh tất nhiên sẽ được lập làm thái tử, Lư Lăng Vương là bào huynh của Tương Vương, đều là con cháu Lý Đường, người trong thiên hạ không ảnh hưởng, chỉ cần hắn còn sống, Tương Vương vĩnh viễn không có cơ hội dòm ngó ngôi vị hoàng đế cũng không có bất kỳ lý do để hắn phản hoàng huynh, ngôi vị hoàng đế này chẳng khác nào đưa hai tay tặng cho Lư Lăng Vương rồi. Nhưng Lư Lăng Vương một khi chết rồi, Tương Vương ít nhất còn có một nửa cơ hội bảo vệ ngôi vị thái tử. Cho dù Võ Tắc Thiên quyết tâm muốn đổi mà lập con cháu Võ Thị làm thái tử, đợi sau khi Võ Tắc Thiên chết, Tương Vương cũng có thể lợi dụng tâm của thiên hạ dân chúng và uy danh Lý Đường tạo phản tân hoàng đế, một lần nữa đoạt lại Giang Sơn thì hy vọng trên một nửa. Như thế tính ra, Lư Lăng Vương chết thì Tương Vương có 75% cơ hội đăng cơ xưng đế. Nếu Lư Lăng Vương còn sống, như thì Tương Vương 1% cơ hội đều không có. Với luận điệu này trong Tương Vương đảng rất có thị trường, Diêu Sùng và Ngụy Chi Cổ tuy là một nhân vật lãnh đạo cũng không dám làm ngược ý đại đa số, do đó cứ như vậy dắt nhau xuống dưới. Nhưng, trong kinh còn có thế lực một phái. Góc truyện audio.com, chú ý tỉ mỉ việc này, chính là Thái Bình đảng. Thái Bình công chúa có thể mặc kệ huynh trưởng người nào làm hoàng đế, chỉ cần là con cháu Lý Đường nàng đều ủng hộ, Dương Phàm bí mật nghênh đón Lư Lăng Vương về kinh, Nhị Võ vận dụng toàn bộ lực lượng ngăn chặn tin tức nhưng nàng cũng đã sớm biết rồi. Nàng mặc dù lòng nóng như lửa đốt lúc ấy cũng không thể tránh được. Bởi vì nàng mặc dù xông vào cung kiến giá, đem chân tướng nói cho hoàng đế cũng không kịp thay đổi sách mà Lư Lăng Vương một khi đã chết trên đường về, nàng phải đối mặt toàn lực Võ Thị vồ đến. Nếu lúc này ẩn nhẫn bất động, một khi Lư Lăng Vương thật sự đã chết, nàng còn có thể lợi dụng Lý Đường công chúa, hai cơ hội con dâu Võ Thị, vì Tương Vương ca ca hết sức tạo cơ hội. Nhiều lần cân nhắc Thái Bình công chúa chỉ phải cắn răng nhẫn nhịn. Nhưng hiện giờ Dương Phàm đã bảo vệ Lư Lăng Vương tới kinh thành rồi, nàng không thể nhịn nữa, huynh trưởng của nàng ở Long Môn Sơn, tình nhân của nàng đã ở trên Long Môn Sơn, lúc này nếu hành động, nàng có hy vọng cứu được bọn họ. Vì thế Thái Bình công chúa lập tức đem toàn bộ người của mình phái ra, nhanh chóng đến Y Khuyết Long Môn. Mà nàng thì một thân võ phục nhung trang, khoái mã đi cung thành, tiến cung gặp mặt hoàng đế, khoái mã sẽ chờ ở ngoài cửa cung, sau khi yết kiến mẫu hoàng, nàng sẽ lập tức tiến đến Long Môn. Lúc này, Lư Lăng Đảng đã chạy tới địch tướng phủ, địch nhân kiệt đang ngủ mê mệt, con hắn hầu hạ ở trước giường, nghe mục đích của các vị đại thần, thấy sự việc khẩn cấp chỉ phải đánh thức phụ thân dậy. Địch Nhân Kiệt lúc này thần trí coi như tỉnh táo, vừa nghe những quan viên này nói rõ ý đồ đến, lập tức cấp bách, lão cũng không trách những quan viên này hồ đồ, lập tức đã kêu người nhà khiêng chiếc kiệu mềm, đi thẳng đến Long Môn Sơn. Hộ pháp đến rồi, thiên ma tự nhiên cũng tới. Võ Tam Tư sáng sớm thức dậy, nghe nói ở trên đường từ Dĩnh Dương đến Lạc Dương phát hiện tung tích của Lư Lăng Vương, trong lòng vừa mừng vừa sợ kinh hãi là Lư Lăng Vương này quả là mạng lớn, bao vây trùng trùng phía dưới, không ngờ còn có thể sống được chạy tới vùng phụ cận Lạc Dương. Vui mừng chính là đã phát hiện tung tích của hắn, kề bên mà nói liền biến thành chân trời, chỉ giết hắn trước ván đã đóng thuyền, cô mẫu có nổi giận đi nữa cũng không còn cách nào khác. Võ Tam Tư lập tức an bài nhân sự tăng cường theo phía Y Khuyết hướng Lạc Dương mà theo dõi, bản thân thì tự cưỡi ngựa chạy tới Long Môn. Trước khi đi, Võ Tam Tư lại phái người cho Võ Thừa Tự cũng báo một bức thư cái gọi là pháp không trách chúng, đưa cái này cho Ma Ốm, khi đối mặt cô mẫu vui, bản thân nắm chắc hơn chút. Người của hắn tới Ngụy Vương phủ gặp một khoảng không, hóa ra Võ Thừa Tự nhận được tin tức đã lập tức ngồi xe chạy tới Long Môn, lúc này hai huynh đệ tâm như nhau, Võ Thừa Tự trước khi đi cũng phái người đi truyền tin cho hắn, hai người đưa tin đều gặp một khoảng không, Võ Thừa Tự đi nửa đường đụng phải Võ Tam Tư rồi. Võ Thừa Tự bệnh nên ngả người trong xe ngựa, xe chạy trong trành, khiến hắn mệt mỏi muốn ngủ, đến lúc ngoài xe tiếng thị vệ kêu truyền đến. Mặt sau có người đến, là cờ của Lương Vương. Võ Thừa Tự nghe xong lập tức tinh thần chấn động, vội vàng gọi người dừng xe, Võ Tam Tư đến trước xe ghìm chặt ngựa, ngạc nhiên nói. Ngụy Vương, ta còn phái người đi chỗ ở của ngươi đưa tin, hóa ra. Góc truyện audio.com, ngươi cũng đã nhận được tin tức. Võ Thừa Tự xúc động khuôn mặt đỏ ửng, đầu tiên là một trận ho tê tâm liệt phế, thở hào hển nói. Tam Tư, ngươi nhất thiết phải mau chóng đuổi tới Long Môn, không cần do dự nhiều, cứ xông lên núi đi, giết Lư Lăng, chỉ cần hắn chết. Khụ khụ khụ, trước mặt cô mẫu, tùy vào ta và ngươi nói, khi đó ván đã đóng thuyền, cô mẫu cũng không thể. Khụ khụ, làm gì, khụ khụ khụ, Võ Tam Tư thầm mắng trong lòng. Đều con mẹ nó đã thành bộ dạng thế này, chỉ sợ Lý Hiền chưa chết, ngươi ho khan chết trước trên đường rồi, còn muốn nghĩ đến ngôi vị hoàng đế không buông. Trên mặt lại tươi cười, nhẹ lời trấn an nói. Người yên tâm, đối đầu kẻ địch mạnh, huynh đệ mình hợp lại, bất kể như thế nào, không thể để Giang San Võ Thị lọt vào tay người ngoài. Mắt Võ Thừa Tự lệ rưng rưng, vẻ mặt cảm động nói. Tam Tư, tương lai của Võ gia, xin nhờ. Võ Tam Tư âm thầm buồn nôn, xúc động đáp. Huynh trưởng yên tâm, ta đi liền đây. Võ Tam Tư giơ roi đánh ngựa, dẫn đầu một đội thị vệ tựa như gió lao thẳng tới Long Môn, nơi vó ngựa bắn tung tóe, bụi đất nổi lên bốn phía, ho khan một trận kịch liệt làm Võ Thừa Tự bị nghẹn, chính xác là thiếu chút nữa là sặc chết. Cách chương.